ông bà anh chị em an toàn. Xin cảm ơn cô Thu. Một trong những mục sư mà tôi rất là quý mến đó là ông mục sư Adrian Rogers. Một lần nọ ông viết như thế này: hầu hết những cái thất bại trong đời sống của chúng ta xảy ra bởi vì chúng ta thiếu cầu nguyện. Khi tôi đọc đến cái câu này, tôi suy nghĩ có phải thật sự như vậy không? Thì khi tôi tra xét lòng của mình thì tôi thấy đúng như vậy. Những cái thất bại trong đời sống của chúng ta nó xảy ra bởi vì mình thiếu cầu nguyện. Mình không thấy được cái tầm quan trọng, cái năng lực vô biên mà sự cầu nguyện nó đem lại trên đời sống của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta đánh mất hầu hết những cái phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta bởi vì chúng ta thiếu cầu nguyện. Nói như mục sư tiến sĩ A.C. Dixon ông viết như thế này: khi chúng ta nương nhờ nơi các tổ chức thì chúng ta được những gì các tổ chức có thể làm được. Khi chúng ta nhờ nơi học thức chúng ta sẽ được những gì học thức có thể làm được cho chúng ta. Khi chúng ta nương dựa nơi con người, chúng ta được những gì con người có thể làm được cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta nương dựa nơi Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ được những gì Đức Chúa Trời có thể làm được. Tạ ơn Chúa, Chúa làm được tất cả mọi sự. Và khi chúng ta nương dựa nơi Chúa qua sự cầu nguyện, Chúa sẽ làm, chúng ta sẽ nhận được những gì mà chính đấng tạo hóa có thể làm được. Buổi trưa nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em hai lời cầu nguyện. Mà hai lời cầu nguyện này, nếu quý ông bà anh chị em cầu nguyện với thật cả tấm lòng của mình, nó sẽ đem lại cho quý ông bà anh chị em một đời sống đắc thắng. Nó sẽ đem lại cho quý ông bà anh chị em một đời sống có hiệu quả, một đời sống có ý nghĩa, một đời sống có giá trị. Và có thể lắm, nhiều người trong chúng ta từ trước đến giờ chưa có cầu nguyện hai cái lời cầu nguyện này. Bởi vì tôi có áp dụng cầu nguyện hai lời cầu nguyện này và thấy Chúa thay đổi cuộc đời của tôi rất là kỳ diệu. Thường thường chúng ta cầu nguyện như thế nào? Lạy Chúa, xin Chúa cho con những điều con muốn hay là những điều con cần. Xin Chúa giải quyết vấn đề này cho con. Xin Chúa sửa đổi cái này cho con. Xin Chúa cho con công ăn việc làm được tốt. Xin Chúa cho con có được việc làm tốt hơn. Xin Chúa cho con được tăng lương. Xin Chúa cho con có được sức khỏe. Tất cả những điều đó là tốt hết quý ông bà chị em. Ok, rất là tốt. Chúng ta cần dâng lên Chúa cầu nguyện, xin Chúa những điều đó. Nhưng mà buổi trưa nay tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà chị em hai lời cầu nguyện. Và hai lời cầu nguyện này, nếu quý ông bà chị em với cả tấm lòng của mình dâng lên cho Chúa, Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của quý ông bà chị em một cách rất là kỳ diệu. Và Chúa sẽ đem sự chiến thắng cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Lời cầu nguyện đem lại chiến thắng số 1, đó là lời cầu nguyện dò xét con, tra xét con. The prayer that will bring victory in your life is the prayer that say, Lord God, search me. Trong mấy tuần qua, chắc quý ông bà anh chị em đọc ở trong Thi Thiên đoạn 139, một trong những Thi Thiên tôi rất là yêu quý. Và quý bạn chị em đọc trong Thi Thiên 39 mới bắt đầu thì tác giả Thi Thiên nói như thế nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi. Dò xét tôi, Ngài đã dò xét tôi. Và tới câu số 19 thì tới câu 23 thì tác giả nói như thế nào? Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài tra xét tôi, xin hãy tra xét tôi. Và tới câu số 24 thì tác giả nói là xin thử trong tôi có lối ác nào chăng. Đây là lời cầu xin mà Chúa muốn nghe và Chúa sẵn sàng trả lời. Dò xét con lại Chúa, tra xét con lại Chúa, coi trong con có những lối ác nào chăng. Tại sao tác giả cầu nguyện? Tại sao đây là lời cầu nguyện mà chúng ta cần cầu nguyện? Bởi vì phần lớn con người của chúng ta, mình ít thấy những cái sai trật, những cái lỗi trong đời sống của mình. Thường thường thì mình thấy cái sai trật, cái lỗi của người khác. Anh đó, chị đó như vậy, chứ tôi không có như vậy. Thường thường là mình thấy người khác có những cái lỗi, cái sai trật. Mà khi mình đến với Chúa, mình xin Chúa tra xét mình, dò xét mình, Chúa sẽ chỉ cho mình thấy những cái sai trật trong cuộc đời của mình. Và đó là những điều mà nó đem lại sự chiến thắng cho cuộc đời của mình. Bởi vì nếu mà mình bệnh mà mình không biết mình bệnh, mình có những cái sai trật trong thân thể của mình mà mình không biết là mình có thì rất là nguy hiểm. Tôi các anh em nói chuyện thường giỡn chơi ở Việt Nam á, những người mà đùng cái ngã ra chết thì bệnh gì? Trúng gió, chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà thật sự đâu có nhất thiết là trúng gió đâu, đủ thứ bệnh hết mà không biết. Cho nên làm sao để mình biết là mình có những cái sai trật, những cái xấu xa trong mình, những cái bệnh mà mình cần chữa. Đến với Chúa, mỗi lần đến với Chúa nói là lại Chúa, xin Chúa dò xét. Lại Chúa, xin Chúa tra xét con, coi trong con có những lối ác nào chăng, cho con biết. Đây là một lời cầu xin giống như là cái máy X-ray vậy đó, thưa quý bạn chị. Ai trong chúng ta cũng từ nghĩ qua Mỹ là phải có chụp hình X-ray quang tuyến X. Cái máy đó như thế nào? Ở bên ngoài mình nhìn thấy ok, thấy bình thường lắm, nhưng mà khi qua cái máy X-ray nó chụp thì thấy sao? Đủ thứ chuyện trong thân thể của mình cả. Bác sĩ khám mình mà thấy có chuyện gì không ổn rồi thì ông nói sao? Đi chụp hình X-ray. Bởi vì X-ray nó cho mình thấy rõ ràng những cái sai trật trong thân thể của mình. Một cái lời cầu nguyện mà xin Chúa dò xét con, xin Chúa tra xét con là lời cầu nguyện mình xin Chúa chỉ cho mình những cái sai trật trong cuộc đời của mình. Và đây là lời cầu nguyện nó đem lại sự chiến thắng, bởi vì lúc nào Chúa cũng sẽ chỉ cho chúng ta thấy những cái bệnh hoạn, những cái sai trật trong đời sống tâm linh của mình. Cho nên tôi có cái thói quen như thế này. Mỗi lần mà tôi thấy người nào có một cái sai trật đó nào đó, thì điều trước hết tôi làm là tôi nói lại Chúa, xin Chúa dò xét con. Bởi vì có thể con có còn nhiều sai trật hơn người đó nữa. Có thể con có nhiều tội lỗi hơn người đó nữa. Nói về y khoa thì trong cuộc đời của con có thể có nhiều cái bệnh tật tâm linh hơn là người khác nữa. Xin Chúa cho con thấy được, xin Chúa chỉ cho con. Hầu hết chúng ta thường thường thì như thế nào? Mình tìm cách mình che những cái thật ở trong người, những cái xấu thật ở trong người. Mà nếu mà mình không có che được đi nữa thì mình cũng tìm những cái cách khác để mình gọi, tiếng Mỹ dùng cái chữ là camouflage, mình đổi cái màu, giống như con cắt kè vậy đó, đổi cái màu khác để cho không có ai biết là mình có cái xấu đâu. Chúng ta nhớ ông Adam và bà Eva, lúc đầu tiên khi ông bà phạm tội cùng Chúa thì ông bà làm gì? Tìm cách trốn Chúa, che đậy cái xấu của mình, chứ không có muốn Chúa tra xét mình cho mình thấy được con người thật của mình. Cho nên mục đích của lời cầu nguyện xin Chúa dò xét con là xin Chúa chỉ cho con lột cuộc đời của con ra từng miếng từng miếng từng mảnh một, cho con thấy phía trong của con. Không phải là con thấy người chung quanh con có lỗi gì, không phải là vợ con có lỗi gì, chồng con có lỗi gì, ông chấp sự trong hội thánh, bà chấp sự trong ban chấp hành có lỗi gì, nhưng mà chính con có lỗi gì. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dò xét, tra xét con, chỉ cho con biết thấy những cái lối ác nào trong con. Xin Chúa chỉ cho con thấy những điều đó. Khi chúng ta học những người chiến thắng trong Kinh Thánh, chúng ta học biết được một điều này. Những người có một đời sống chiến thắng trong Kinh Thánh là những người mà họ gặp được Chúa và họ thấy được con người thật của họ. Họ thấy được con người thật của họ, không phải che đậy gì hết. Và tất cả những người đó, khi họ thấy được con người thật của họ, họ có cùng một cái phản ứng giống nhau. Như Esai, khi ổng thấy được con người thật của ổng thì ổng nói như thế nào? Khốn nạn cho tôi là người dơ dáy. Phi-e-rơ, khi ổng đối diện với Chúa Giê-xu, ổng thấy thật về con người của ổng thì ổng nói: xin Chúa hãy lôi ra tôi, vì tôi là người có tội. Giúp, khi ông thấy con người thật của ông thì ông nói rằng: tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Và Thánh Phaolô, khi ông thấy được con người thật của ông thì ông nói rằng: khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi khỏi cái thân thể hay chết này. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là một lời cầu nguyện mà khi chúng ta đến với Chúa, khi quý ông bà anh chị em đến với Chúa với cả tấm lòng mình, rằng nói rằng: lạy Chúa, xin chỉ cho con những cái bệnh hoạn trong cuộc đời của con, những cái tội lỗi, những cái xấu xa mà con thường thấy người khác đó, xin Chúa cho con thấy những cái điều đó trong con. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đến với Chúa cầu xin Chúa điều đó, bảo đảm Chúa sẽ trả lời cho quý ông bà anh chị em thấy qua lời của Chúa, hoặc là qua hoàn cảnh, hoặc là qua những người chung quanh. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy. Và cái điều vui mừng của một bệnh nhân đó là không phải mình có bệnh mà tới gặp ông bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Cái đó là rất là nguy hiểm. Cái điều vui mừng của một bệnh nhân đó là khi đến với ông bác sĩ và ông bác sĩ nói: đúng, anh chị, ông bà có những cái bệnh này cần phải chữa. Đó là điều vui mừng, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi mình đến với Chúa, mình đến với Chúa với cái tâm lòng: lạy Chúa, xin Chúa dò xét con. Đây là lời cầu nguyện, nó đem lại sự chiến thắng trong cuộc đời của mình. Bởi vì Chúa sẽ chỉ cho mình tất cả những gì không đẹp lòng Chúa trong cuộc đời của mình. Và nó giống như cái máy x-ray như vậy. Và hơn cái máy x-ray nữa, đó là không những Chúa chỉ cho mình thấy những cái sai trật, những cái tội lỗi trong mình, nhưng mà Chúa sẽ giúp mình để sửa đổi, để tránh đi những cái tội đó sau này. để dứt khoát những cái tội đó sau này. Cho nên đó là cái lời cầu nguyện mà nó đem lại chiến thắng trong đời sống của chúng ta. Và lời cầu nguyện đem lại chiến thắng trong đời sống của chúng ta thứ hai đó là: lạy Chúa, xin Chúa làm tan vỡ con. Có bao giờ quý ông bà anh chị em cầu nguyện như vậy không? Lạy Chúa, xin Chúa làm tan vỡ cuộc đời của con. Break me apart. Đó là cái lời cầu nguyện ở trong Thi Thiên, cái trong câu gốc của chúng ta có hôm nay. Thi Thiên đoạn 51 câu 17, xin mỗi người trong chúng ta cùng đọc chung với nhau Thi Thiên đoạn 51 câu 17. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau đớn. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần tan vỡ. A broken spirit, a contrite heart. Con người của chúng ta thì thường như thế nào? Dù không có nói cho người khác biết, nhưng mà chúng ta cảm thấy phía trong như thế nào? Ngầu lành lắm phải không? Tự hào về những cái thành quả trong cuộc đời của mình lắm phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, thấy người nào làm một cái điều gì tốt hay đó, tôi không làm chứ tôi làm còn tốt hơn như vậy nữa. Dù mình không có nói ra điều đó, nhưng mà trong người mình thường cảm thấy mình có cái sự rất là cứng rắn về cái điều đó, rất là tự hào, hãnh diện lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, những cái sự tự hào cho ta đây là ngon lành đó, nó có thể làm tiêu tan cuộc đời, sức khỏe tâm linh của chúng ta. Nó rất là hại cho cuộc đời tâm linh của chúng ta. Chúa không thể nào dùng những người cho mình là ngon lành. Chúa không dùng những người cho mình tự hào kiêu hãnh. Ông Bill Hybels, ông viết như thế này: bạn không thể nào trưởng thành trong đời sống tâm linh của bạn cho tới khi nào bạn xin Chúa làm mình tan vỡ. Và ông tiếp tục nói như thế này: dầu bạn ở trong cái trình độ thuộc linh cỡ nào đi nữa, trưởng thành đến đâu đi nữa, thì trong cuộc đời của bạn luôn luôn có những điều mà Chúa cần phải bẻ gãy. Có bao giờ quý vị nghĩ ồ cuộc đời tôi ngon lắm rồi phép, không cần phải sửa đổi gì nữa hết? Chúa không thể nào dùng những người như vậy. Và chúng ta thấy ở đây, giống như hồi nãy chúng ta đọc ở trong Giăng cho chúng ta thấy, một đời sống cơ đốc nhân, một đời sống đắc thắng trong Chúa, nó có cái nghịch lý ở đây. Nghịch lý đó là gì? Chúng ta muốn có một đời sống, chúng ta phải bỏ đi đời sống đó. Ai muốn giữ sự sống mình thì phải mất. Ai muốn được đầy đủ thì phải empty, phải đói khát. Tôi nói phước cho những người nào đói khát, vì đói khát sự công bình của Chúa, vì sẽ được no đủ. Ai muốn mạnh mẽ thì trước hết phải yếu đuối. Thánh Phaolô nói như thế nào? Vì lúc tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Có một câu chuyện mà tôi có kể với trong cái nhóm cầu nguyện mà nói. Có một ông bác sĩ, ông luật sư, một ông cha và một em trai nhỏ đi máy bay vào một buổi chiều nọ. Người phi công lái chiếc máy bay đi tham quan đây đó, đùng một cái máy bay gặp trở ngại. Nó cứ đâm đầu xuống hoài. Người phi công cố gắng điều chỉnh cho máy bay đi lên mà thấy không có hiệu quả gì cả. Cho nên người phi công đó mới bấm dù nhảy ra khỏi máy bay. Và trong lúc ông ta nhảy ra khỏi máy bay thì ông ta nói rằng: quý vị phải lấy dù nhảy ra khỏi máy bay, bởi vì không có thể cứu chữa nào được, không có thể cứu chữa được nữa. Thì ông bác sĩ, ông nói từ trước đến giờ tôi đã cứu nhiều người lắm rồi, cho nên tôi đáng sống. Ông lấy một cái dù ôm ủng nhảy ra khỏi máy bay. Cái ông luật sư, ông nói tôi là người thông minh, sáng suốt, giỏi nhất thế giới, là luật sư giỏi. I'm the smartest person in the whole world. Tôi giỏi, tôi thông minh lắm, cho nên tôi đáng sống. Ông ôm một cái dù nhảy xuống, nhảy ra khỏi máy bay. Thì ông cha, một linh mục, ông cha ông mới nhìn đứa em bé trai. Ông nói: thấy con còn nhỏ, còn trẻ, con còn sống lâu dài lắm, cho nên thôi, trong máy bay dầu 4 người nhưng mà chỉ có 3 cái dù, mà 2 người đã nhảy, lấy 2 cái dù nhảy rồi, cho nên còn 1 cái dù mà chỉ cha với con mà nhảy thì không có được. Cho nên cha nhường cho con, con lấy dù con nhảy đi bình an. Đứa con trai nó mới nói như thế này: cha ơi, cha đừng có lo, bởi vì cái người mà thông minh giỏi nhất trên thế giới đó đã ôm cái cặp của con nhảy ra rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa luôn luôn chống cự những người kiêu ngạo, mà Chúa ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa ban ơn cho những người tan vỡ. Dầu người giỏi nhất, mạnh nhất đi nữa, Chúa không dùng người đó. Chúa không ban cho người đó sự chiến thắng trong cuộc đời cho tới khi nào người đó được Chúa làm tan vỡ. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần tan vỡ. Chỉ khi nào chúng ta yếu đuối tan vỡ trong đời sống tâm linh của chúng ta, lúc đó chúng ta mới được mạnh mẽ trong Chúa. Tại sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta thấy mạnh mẽ, chúng ta cứng rắn, chúng ta không có cần đến Chúa. Chỉ khi nào chúng ta thấy cuộc đời của mình tan vỡ thì chúng ta đến với Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không bao giờ làm theo chương trình của chúng ta. Chúa luôn luôn làm theo chương trình của Ngài, trong thời điểm của Ngài mà thôi. Cho nên khi chúng ta thấy mình ngon lành lắm, mình không có giờ cậy Chúa, chúng ta làm theo sức của mình, nói cho cùng không có hiệu quả gì cả. Nhưng mà khi chúng ta tan vỡ, chúng ta sẽ nương dựa nhờ cậy nơi Chúa. Khi tôi soạn cái bài chia sẻ này, tôi ngồi suy nghĩ, tôi thấy Chúa dùng rất là nhiều điều tan vỡ. God uses a lot of broken things. Chúa, trước đây sau 75 tôi làm một làm nhà nông một thời gian, làm ruộng, đất mà muốn nó đem lại kết quả cho cây cối, đất đó phải được sới lên, phải được tan vỡ hết. Ngay cả mây đó, thưa quý ông bạn chị, hồi sáng quý ông bạn chị em đến nhà thờ thấy mưa xuống đó, cái mây đó, mưa nó đến từ mây, có nước ở trên đó phải không? Nhưng mà nước mây, cái đám mây đó mà nó không có bể ra, nó không có broken, nó không có ra từ mảnh 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 nhỏ, thì không có thể nào chúng ta có nước để chúng ta xài. Nó phải tan vỡ ra. Chúa dùng những cái sự tan vỡ trong cuộc đời này đem lại phước hạnh cho nhiều người, đem lại cái sự đắc thắng cho nhiều người. Ngay cả thức ăn của chúng ta cũng vậy. Ăn vô mà không có nhiều nát, hoặc là thức ăn đó nó không có tan vỡ ở trong người của chúng ta, nó không có ích lợi gì cho thân thể chúng ta cả. Thuốc men cũng vậy, uống vô mà nó không có tan vỡ ra, nó không có đem lại cái sự chữa lành cho thân thể chúng ta. Và hồi nãy chúng ta đọc trong sách Giăng, cái hạt giống lúa mì khi gieo xuống đất mà nó không bị tan vỡ ra thì nó không có lên một cái cây mới, nó không có đem lại ích lợi cho ai cả, nó cứ ở đó một mình mà thôi. Cho nên Chúa dùng rất là nhiều cái sự tan vỡ để Chúa làm nên những điều quý báu trong cuộc đời. Cái bình dầu thơm của bà Marie phải bị bể ra thì mới đem được cái mùi thơm cho cả nhà. Và Phi-e-rơ, Thánh Phi-e-rơ, ông khóc sướt mướt, khóc một cách, Kinh Thánh dùng cái chữ là ông khóc một cách đắng cay. Bitterly wept. Thì Chúa ổng, sau đó ổng trở lại, ổng mới trở thành một người chiến thắng cho Chúa. Chúa dùng những sự tan vỡ trong cuộc đời này để làm nên những điều mà đem lại sự chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên có thể lắm những cái thất bại trong đời sống của chúng ta nó xảy ra bởi vì mình không cầu xin Chúa hai lời cầu xin. Lạy Chúa, xin Chúa dò xét con, chỉ cho con những lối ác trong cuộc đời của con. Và lạy Chúa, xin Chúa làm con tan vỡ. Lord, search me. Lord, break me. Làm thế nào để một con ngựa hoang mới trở thành một kỵ mã, thưa quý ông bà chị? Một con ngựa hoang muốn trở thành một kỵ mã là tánh tình bướng bỉnh của nó, cứng cổ của nó phải bị tan vỡ dưới cái người dạy ngựa. Cho nó cứ cứng, nó muốn làm cái gì là nó làm, nó muốn nhảy là nhảy, nó không có chịu hạ mình xuống để người khác huấn luyện, thì nó không bao giờ trở thành một kỳ mã được. Và đời sống của chúng ta không thể nào thành công như Chúa muốn chúng ta thành công, như đáng phải được thành công, nếu chúng ta không hạ mình xuống. Chúng ta vẫn cứng cỏi, đường con là như vậy, cách con là như vậy, từ trước đến giờ con sống như vậy, cái cách con chỉ huy là như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, mình không bao giờ có được một đời sống chiến thắng cả. Cho nên Chúa muốn dùng đời, cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn ban cho chúng ta sự chiến thắng trong Chúa, nhưng mà chúng ta phải đến dư chân của Chúa, nói rằng lại Chúa, xin Ngài dò xét con. Lại Chúa, xin Chúa chỉ cho con những cái sai trật trong cuộc đời của con. Và lại Chúa làm cho con tan vỡ. Chỉ khi nào chúng ta đến với Chúa với cả tấm lòng như vậy, chúng ta mới nhận được sự chiến thắng từ nơi Chúa. Tiến sĩ Roland Hill nói như thế này: nếu bạn muốn thấy được cái cao điểm của tình yêu của Chúa, bạn phải xuống nơi sâu thẳm của sự khiêm nhường. Nếu bạn muốn thấy được sự cao điểm, cái núi tột đỉnh của tình yêu của Chúa, bạn phải xuống tới cái sâu thẳm, cái valley of humbleness, humility, khiêm nhường. Thi Thiên 34 câu 18 nói như thế này: Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng tan vỡ và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Cầu xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta để chúng ta thấy được cái bí quyết trong sự cầu nguyện đem lại sự chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta. Những gì bình thường chúng ta cầu xin cứ tiếp tục cầu xin, nhưng mà tôi muốn challenge quý ông bà anh chị em, tôi muốn thách thức quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện hai lời cầu nguyện này với cả tấm lòng của mình. Tôi bảo đảm Chúa sẽ ban cho quý ông bà anh chị em sự chiến thắng. Lạy Chúa, bất cứ cái gì có thể xảy ra, Chúa làm bất cứ điều gì tùy Chúa. Miễn sao Chúa dò xét con, miễn sao Chúa làm con tan vỡ, con ao ước điều đó. Và nếu quý ông bà anh chị em cầu nguyện được với tâm lòng đó, Chúa hứa Chúa sẽ ban cho quý ông bà anh chị em sự chiến thắng trong cuộc đời của mình. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi không biết Chúa đang nói gì với quý vị, nhưng mà tôi biết chắc rằng Chúa đang nói một điều gì đó. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta có thể mạnh dạn, dũng cảm đến với Chúa với cả tấm lòng mình, nói rằng: lạy Chúa, xin Ngài dò xét con, chỉ cho con những cái máy x-ray, chỉ cho con những cái sai trật trong cuộc đời của con, và lạy Chúa làm cho con tan vỡ. Con lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì lời Chúa đến với chính con. Tạ ơn Chúa